Chào mừng các bạn đến với An Nguyên Radio. Đây là series học làm người lớn, nơi mình chia sẻ những trải nghiệm trong hành trình trưởng thành của bản thân. Sau một tuần mưa dài đằng đẵng và đầy sấm chớp, thì tuần này thời tiết trở nên nắng nóng. Nhà mình có một khu vườn nho nhỏ mà mẹ mình trồng đủ các loại cây, từ cây dây leo cho đến những loại cây thích đứng yên một chỗ. Khu vườn bí mật ấy cũng là nơi vui chơi của bé mèo nhà mình. Hôm nay, nhân một ngày đẹp trời, mình cùng Mimi rủ nhau ngồi phơi nắng. Ngồi cùng Mimi, mình tự nhiên thấy giữa chúng mình có một sự kết nối lạ lùng. Các bạn có thắc mắc tại sao mình lại đặt chuyện nòi mèo vào trong series học làm người lớn hay không? Thực chất, mình thấy ít nhiều chúng ta và mèo lại có những điểm tương đồng với nhau lắm đấy. Mời các bạn cùng lắng nghe tập radio thứ 5 trong series với tựa đề Chuyện nòi mèo hay chuyện con người. Sẽ nhận ra giữa chúng có những điểm khác biệt nhất định. Đơn giản nhất là khi chó vô cùng thân thiện và quấn quýt lấy chủ, thì mèo lại tỏ ra bí ẩn và không quan tâm đến mọi thứ. Mình nghĩ không chỉ Mimi nhà mình, mà tất cả những em mèo đều có những khoảng thời gian muốn ở một mình. Và không có gì lạ lẫm nếu một khoảng thời gian nào đó trong ngày bạn thấy mèo nhà bạn mất tích. Con người cũng vậy, chúng ta luôn dành một khoảng thời gian nhất định cho việc giao tiếp xã hội, nhưng về cơ bản vẫn luôn có một khoảng không gian riêng dành cho tâm hồn sau những ngày làm việc vất vả. Con người có thể đeo những chiếc mặt nạ khi đối diện với thế giới, vì chúng ta luôn tự định hình cho bản thân một hình tượng mà mình muốn thể hiện ra với mọi người. Chúng ta luôn muốn trở thành một phiên bản tốt nhất khi xuất hiện trước thế giới. Nhưng bạn biết mà, chúng ta cũng có những khoảng thời gian chây lười như mèo, cũng có những lúc muốn đình công và không quan tâm đến mọi thứ, muốn nằm phơi nắng để hấp thu thêm năng lượng. Bạn có nhận ra một phần nào đó hoang dã trong mình hay không? Khi thoát ra khỏi những định danh đó, bạn có thể làm những điều mà mình thích. Con người cũng có một khát khao tự do mãnh liệt như vậy. Đó là lý do tại sao mình lại thích những ngày cuối tuần như thế này. Nếu nói chó là một người bạn chân thành, thì mèo đôi lúc lại ngó lơ và thờ ơ với bạn. Mèo cũng sẵn sàng làm tổn thương bạn. Khi không vừa lòng, cô ấy cào cấu rồi hét lên với bạn. Ấy thế mà, lạ thật đấy, mình vẫn rất yêu mèo. Vì mình biết, ngoài cái vẻ ngoài có vẻ đanh đa ấy, mèo cần được yêu thương một cách tinh tế và chu đáo hơn. Từ việc chăm sóc mèo, mình nhận ra một bài học rất có giá trị từ việc thấu hiểu người khác. Càng những người dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, hay sáng nắng chiều mưa, thì hẳn là trong thâm tâm của họ đều không muốn như vậy. Chỉ là họ quá nhạy cảm và cần một ai đó để thấu hiểu và bao dung. Bạn có bao giờ từng trách cô bạn gái của mình vì hơi tí là giận dỗi một cách vô cớ hay chưa? Nếu bạn cảm thấy khó chịu, thì hẳn là bạn chưa cố gắng để thấu hiểu cô ấy. Bạn đã không hề biết cô ấy cần bạn ở lại và quan tâm cô ấy như thế nào. Bạn đã từng đánh giá một ai đó vì anh ta khác người hay chưa? Nếu bạn làm vậy, bạn thật cổ hủ làm sao? Vì mình luôn cho rằng đánh giá người khác là một điều tồi tệ nhất. Trước khi đưa ra một lời phán xét gì đó, tại sao bạn không thử học cách đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận được mọi thứ? Loài người vốn cần được yêu thương, không ai từ chối yêu thương cả. Giống như loài mèo, thích được vuốt ve, được cho ăn, được nuông chiều, thì con người cũng luôn cần những điều ngọt ngào ấy. Theo một nghiên cứu cho thấy, tính cách của loài mèo phụ thuộc rất nhiều vào người chăm sóc chúng. Nếu bạn quát mắng và xua đuổi mèo, thì bạn có nghĩ là chúng sẽ cảm thấy tủi thân và cách biệt với thế giới hay không? Dịu dàng nghe chừng dễ dàng, mà đôi khi lại thật khó. Vì trong hành trình trưởng thành, chúng ta đều như những đứa trẻ vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình, và đôi khi buông ra những lời cay đắng với người khác. Có vẻ bạn đang thấy mình đang chỉ đề cập đến những chú mèo nhà được yêu chiều và thấu hiểu. Nhưng còn một loại mèo nữa mà mình đặt tên cho chúng là mèo chiến binh. Những chú mèo này không được nhận nuôi, mà phải tự kiếm ăn, tự trải qua những gian nan và thử thách để có thể sinh tồn bằng chính sức lực của mình. Và mình biết, trong cuộc sống của chúng ta cũng có rất nhiều những con người mạnh mẽ và độc lập như vậy. Đó là những người mình thật sự ngưỡng mộ. Vì bạn biết không, chúng ta không biết ngày mai của chúng ta sẽ như thế nào. Có những điều không may mắn và đen tối sẽ ập đến mà chẳng báo trước. Mèo chiến binh vượt qua chuyện này một cách dễ dàng, vì đó như một loại bản năng sinh tồn vậy. Trong hành trình trưởng thành, chúng ta nhất định phải học tập những chú mèo ấy. Sau câu chuyện của mình, thì bạn có thấy mối liên kết gì giữa chuyện nói mèo và câu chuyện về học làm người lớn hay chưa? Học làm người lớn thực chất không phải là học cách đeo mặt nạ cả ngày dài, mà cơ bản chúng ta vẫn luôn có những khoảng thời gian sống thật với chính mình. Học làm người lớn là học cách thấu hiểu thay vì đưa ra lời phán xét với một ai đó. Mong bạn luôn yêu thương và thấu hiểu những người thân yêu của mình. Học làm người lớn là biết cách chấp nhận hoàn cảnh, vượt lên hoàn cảnh và mạnh mẽ sống. Chúng ta hãy nhìn câu chuyện con mèo theo một góc độ khác xem sao. Mình ủng hộ việc con người cần nghỉ ngơi, thư giãn trong thế giới riêng của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là biến những nghỉ ngơi và thư giãn thành một thói quen lười biếng để có thể chây lười từ ngày này qua ngày khác. Bên cạnh đó, không phải những ai lúc nào cũng thể hiện cảm xúc một cách thái quá là tốt, vì đôi khi đó chỉ là một cách để họ thỏa mãn cái tôi ích kỷ của bản thân và gây ra tổn thương cho người khác. Có nghĩa là họ đã nhầm giữa việc thể hiện cảm xúc gây ra tổn thương cho người khác với khái niệm thẳng tính. Bởi khi đó, họ tự cho mình là trung tâm của thế giới và thế giới cần đáp ứng họ. Còn bài học nào mà bạn thấy từ câu chuyện nòi mèo có liên quan đến việc học làm người lớn hay không? Nếu có thì liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập radio ngày hôm nay và chúc các bạn cuối tuần vui vẻ.